Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Ninatree. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Radical Technologies, The Design of Everyday Life là sách phi hư cấu của Adam Greenfield xuất bản năm 2017 về những công nghệ đang đi từ phòng thí nghiệm vào nếp sống thường ngày. Thay vì xem điện thoại thông minh, Internet vạn vật, in 3D, tiền mã hóa, blockchain, tự động hóa, học máy và trí tuệ nhân tạo như các công cụ trung tính, Greenfield xem chúng là những hệ thống thiết kế lại quan hệ xã hội. Ông giải thích nguyên lý cơ bản của từng công nghệ, rồi đặt câu hỏi về quyền lực, quyền riêng tư, lao động, khả năng tự quyết và đời sống đô thị. Mục đích của cuốn sách không phải dự báo chính xác mọi sản phẩm tương lai, mà là giúp người đọc nhận ra các lựa chọn chính trị và kinh tế thường bị che giấu dưới ngôn ngữ tiện lợi, đổi mới và tất yếu. Giọng điệu của Greenfield nhìn chung hoài nghi, nhưng trọng tâm là yêu cầu xã hội phải có hiểu biết, tranh luận và quyền kiểm soát dân chủ đối với hạ tầng số đang định hình đời sống. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, điện thoại thông minh biến bản thân thành một nút trong mạng lưới dữ liệu. Greenfield mở đầu từ điện thoại thông minh vì đây là công nghệ đã trở thành điều kiện nền cho đời sống hiện đại. Một thiết bị nhỏ gộp máy ảnh, bản đồ ví tiền, lịch làm việc, phương tiện liên lạc và cổng vào nhiều dịch vụ. Sự hội tụ này tạo ra tiện ích thật sự, nhưng cũng thay đổi cách con người định hướng trong thành phố, duy trì quan hệ, tiếp nhận tin tức và tổ chức thời gian. Khi nhiều hoạt động chỉ diễn ra trơn tru thông qua điện thoại, việc không có thiết bị, kết nối hay tài khoản phù hợp có thể trở thành một dạng bất lợi xã hội. Greenfield đặc biệt quan tâm đến tính không minh bạch của hạ tầng phía sau màn hình. Dữ liệu vị trí, hành vi danh bạ và thói quen sử dụng có thể được thu thập, xử lý và dùng để định hình dịch vụ mà người dùng nhìn thấy. Vì vậy, vấn đề không chỉ là nghiện màn hình hay phép lịch sự, giao tiếp. Nó là việc đời sống cá nhân ngày càng được môi giới bởi các nền tảng tư nhân với các quy tắc ít khi được người dùng thương lượng. Cuốn sách khuyến khích người đọc xem sự tiện lợi như một quan hệ trao đổi, có giá ta nhận khả năng kết nối tức thời, nhưng đồng thời trao đi dữ liệu, sự chú ý và một phần quyền tự chủ cho các hệ thống mà mình khó quan sát toàn diện. Thứ hai, Internet vạn vật đưa giám sát và quyền quyết định vào môi trường sống. Trong phần về Internet vạn vật, Greenfield phân tích viễn cảnh cảm biến, thiết bị gia dụng, phương tiện và hạ tầng đô thị liên tục thu thập rồi trao đổi dữ liệu. Lời hứa quen thuộc là một thế giới hiệu quả hơn, năng lượng được phân phối tốt hơn, giao thông được điều phối nhanh hơn, dịch vụ phản ứng theo nhu cầu thực tế. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng một môi trường có khả năng cảm nhận cũng là môi trường có khả năng theo dõi. Dữ liệu về việc ai đi đâu, dùng gì, ở nhà khi nào, hay phản ứng ra sao có thể trở thành tài sản của doanh nghiệp hoặc công cụ quản trị mà công chúng không kiểm soát đầy đủ. Rủi ro còn nằm ở việc các quyết định nhỏ được chuyển cho hệ thống tự động. Khi cửa, camera, trợ lý giọng nói, thiết bị đo đạc và thuật toán phối hợp với nhau, người dân có thể khó biết ai đã quyết định một hành động, dữ liệu nào được dùng và khiếu nại ở đâu nếu hệ thống sai. Greenfield không phủ nhận ích lợi của kết nối phổ biến. Lập luận của ông là thiết kế kỹ thuật phải đi kèm câu hỏi về quyền sở hữu dữ liệu, bảo mật, khả năng tắt hoặc sửa chữa thiết bị và cơ chế giám sát công khai. Nếu thiếu những điều này, thành phố thông minh dễ trở thành thành phố dễ bị giám sát hơn thay vì một không gian thực sự phục vụ cư dân. Thứ ba, blockchain và tiền mã hóa không tự động tạo ra các thể chế công bằng hơn. Greenfield dành sự chú ý đáng kể cho tiền mã hóa và blockchain bởi chúng thường được giới thiệu như cách thay thế ngân hàng, hợp đồng hay các định chế trung gian. Ông trình bày sức hấp dẫn cốt lõi của blockchain, một sổ cái phân tán. Trong đó, việc ghi nhận, giao dịch được bảo đảm bằng các quy tắc tính toán thay vì chỉ dựa vào một tổ chức trung tâm. Từ đó, người ủng hộ hình dung những hình thức phối hợp mới ít phụ thuộc vào nhà nước, ngân hàng hoặc doanh nghiệp lớn. Nhưng cuốn sách phản đối suy nghĩ rằng thay đổi hạ tầng ghi chép sẽ tự động giải quyết vấn đề quyền lực. Mọi hệ thống vẫn cần quy tắc, người vận hành, nguồn năng lượng, phần mềm, cơ chế cập nhật và cách xử lý tranh chấp. Những yếu tố ấy không biến mất chỉ vì chúng được mã hóa. Hơn nữa, một giao dịch không thể đảo ngược có thể hữu ích trong vài tình huống, nhưng không nhất thiết phù hợp với đời sống xã hội, nơi sai sót, lừa đảo, cưỡng ép và hoàn cảnh bất thường đòi hỏi sự xem xét của con người. Greenfield vì thế phân biệt giữa tiềm năng kỹ thuật và giá trị chính trị. Công nghệ có thể mở ra phương thức tổ chức mới, nhưng công bằng, trách nhiệm và tính hợp pháp vẫn cần được xây dựng bằng thiết chế xã hội. Đây là lời cảnh báo chống lại việc xem mã nguồn như câu trả lời thay thế cho tranh luận dân chủ. Thứ tư, tự động hóa và học máy đặt lại câu hỏi về việc làm tri thức và thiên kiến, các chương về tự động hóa, học máy và trí tuệ nhân tạo xem công nghệ không chỉ là công cụ nâng năng suất mà là lực lượng có thể tái phân phối quyền quyết định trong xã hội. Greenfield xem xét khả năng máy móc thay thế hoặc tái cấu trúc nhiều loại công việc. Hệ quả không dừng ở thất nghiệp. Công việc còn là nguồn thu nhập, địa vị, nhịp sống và sự gắn kết xã hội, nên việc tự động hóa cần được đặt trong câu hỏi rộng hơn về phân phối của cải và trách nhiệm cộng đồng. Với học máy, ông lưu ý rằng hệ thống tạo dự đoán từ dữ liệu quá khứ không hề đứng ngoài lịch sử xã hội. Nếu dữ liệu phản ánh bất bình đẳng, định kiến hay các quyết định thiên lệch trước đó, thuật toán có thể tái tạo chúng dưới vẻ ngoài khách quan. Khi mô hình được dùng để phân loại, ưu tiên, đánh giá rủi ro hoặc đề xuất hành động, người chịu tác động thường khó hiểu lý do và khó phản biện. Khái niệm trí tuệ nhân tạo trong sách, vì vậy, gắn với sự suy giảm của quyền tùy nghi con người. Greenfield không cho rằng mọi quyết định máy hỗ trợ đều xấu. Ông yêu cầu phải xác định lĩnh vực nào cần phán đoán, lòng trắc ẩn và trách nhiệm có thể quy kết. Một hệ thống hiệu quả về mặt tính toán vẫn có thể không chính đáng về mặt xã hội. Nếu con người không thể kiểm tra, sửa sai hoặc từ chối quyết định của nó. Cuối cùng, thiết kế công nghệ là lựa chọn chính trị, không phải tiến trình tất yếu. Điểm liên kết các chương của Radical Technologies là lập luận rằng công nghệ định hình đời sống thông qua những lựa chọn thiết kế cụ thể. Một giao diện có thể khuyến khích hành vi nào đó. Một nền tảng có thể tập trung dữ liệu vào một doanh nghiệp. Một hạ tầng cảm biến có thể biến không gian công cộng thành nơi bị đo lường liên tục. Vì thế, Greenfield phản đối cách nói coi đổi mới là dòng chảy không thể tránh, còn xã hội chỉ có thể thích nghi. Theo ông, câu hỏi quan trọng là ai xây dựng hệ thống, ai chi trả, ai hưởng lợi, ai gánh rủi ro và người bị ảnh hưởng có quyền tham gia quyết định hay không. Góc nhìn này cũng giải thích sự hoài nghi của ông với các lời hứa giải phóng của công nghệ. In 3D có thể hỗ trợ sản xuất phân tán, nhưng không mặc nhiên đảo lộn nền kinh tế toàn cầu. Thực tế tăng cường có thể bổ sung thông tin cho môi trường, nhưng cũng có thể đưa các lớp thương mại và kiểm soát vào tầm nhìn hàng ngày. Công nghệ mới thường vận hành bên trong những quan hệ quyền lực sẵn có, thậm chí củng cố chúng. Điều cuốn sách đề xuất không phải từ chối kỹ thuật mà là mở rộng năng lực hiểu biết của công chúng. Tính minh bạch, khả năng giải trình, quyền kiểm soát dữ liệu và sự tham gia dân chủ cần được xem là yêu cầu của thiết kế, thay vì các phần bổ sung xuất hiện sau khi sản phẩm đã phủ kín đời sống. Kết luận Radical Technologies phù hợp với độc giả muốn hiểu tác động xã hội của công nghệ nhưng không muốn chỉ đọc các lời ca ngợi đổi mới hay các dự báo thị trường. Người làm thiết kế, quy hoạch đô thị, chính sách công, giáo dục, truyền thông và công nghệ sẽ tìm thấy một khung câu hỏi hữu ích. Độc giả phổ thông cũng có thể hưởng lợi vì Greenfield giải thích các công nghệ phức tạp bằng cách nối chúng với những hành vi quen thuộc như dùng điện thoại, di chuyển trong thành phố, mua bán, làm việc và giao tiếp. Giá trị thực hành của sách nằm ở việc giúp người đọc đánh giá một sản phẩm hay chính sách số qua các câu hỏi cụ thể dữ liệu đi đâu, ai đặt quy tắc, ai có thể kiểm tra quyết định và ai chịu thiệt khi hệ thống sai. Giá trị trí tuệ của nó là phá vỡ sự tách biệt giả tạo giữa kỹ thuật và chính trị. So với nhiều sách cùng thể loại tập trung vào một công nghệ riêng lẻ hoặc chỉ đưa ra viễn cảnh lạc quan và bi quan, Radical Technologies có phạm vi rộng và liên kết các chủ đề trong một lập luận nhất quán về đời sống thường nhật. Một số ví dụ kỹ thuật từ năm 2017 có thể đã cũ, đặc biệt ở AI và tiền mã hóa. Dù vậy, cách Greenfield đặt vấn đề về quyền lực nền tảng, giám sát, thiên kiến và quyền tự quyết vẫn giữ được sức nặng. Đây không phải sách hướng dẫn dùng công nghệ, mà là sách hướng dẫn nhìn thấy các điều kiện xã hội nằm phía sau công nghệ. Nếu bạn muốn ủng hộ Adam Greenfield, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!